Cảm ơn con, cho một tràng vỗ tay nào. Là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị ra làm nghề, quan tâm về chính trị đó, đó là điều rất đáng được tán dương. Để trở thành người có đóng góp về chính trị với tư cách là một Phật tử đó, thì các bạn trẻ lưu ý cho một số điều như sau. Thứ nhất, các bạn nên đọc quyển kinh Kinh Phật về đạo đức và xã hội do thầy phiên dịch và xuất bản. Khoảng một tuần lễ sau thì thầy sẽ gửi tặng vài trăm cuốn cho chùa Long Hoa để phân phối cho các bạn. Thì trong quyển kinh này đó, thầy tập hợp khoảng 10 bài kinh Đức Phật dạy về chính trị, bao gồm mà nghệ thuật quản trị đất nước, nghệ thuật phát triển đất nước, tư cách của một vị vua, rồi các tiêu chuẩn để làm cho đất nước đó bất khả chiến bại. Rồi quyển kinh Hiền Nhân nói về nghệ thuật ứng xử chính trị, vua phải như thế nào, quan phải như thế nào, thường dân tham gia chính trị phải như thế nào. Thì xem những bài kinh đó đó, các con sẽ có kiến thức và kỹ năng chính trị theo tinh thần Phật dạy. Đó là yếu tố tiên quyết. Chứ bằng không các con sẽ trở thành những nhà chính trị bình thường giống như bao nhiêu đảng phái chính trị trên thế giới này thôi, không có yếu tố Phật giáo. Cho nên á, phải đọc về lời Phật dạy về chính trị để trở thành nhà chính trị giỏi, có lợi ích cho đất nước và cho toàn cầu. Điều thứ hai đó, khi các con nỗ lực tham gia vào đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, thì các con phải đứng với tư cách là một Phật tử. Đừng sợ hãi, hẳn nhiên tự hào về công việc đó. Các con phải có những cái chiến lược dựa vào tinh thần Phật dạy trong các bài kinh chính trị. Bởi vì muốn người ta bầu chọn mình thì mình phải có chính sách. Nếu mình được làm đại biểu quốc hội với tư cách là ứng cử viên tự do, thì chính sách của mình á, về hành động nó là cái gì? Mình phải có một cái gì đó làm mặt nổi. Chẳng hạn như mình nói là tôi sẽ đấu tranh hết mình để cải thiện cái chính sách giáo dục của nhà nước, là giúp cho cái nền giáo dục Việt Nam ngày càng đổi mới hơn, theo kịp được các nước tiên tiến trong khu vực như là Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, hay là Mỹ, Canada, Úc, Đức, Pháp và Anh. Chúng ta phải có những cái chính sách hấp dẫn. Mà muốn như vậy đó thì mình phải nghiên cứu các cái chính sách của những quốc gia tiên tiến đó, cộng với các quan điểm giáo dục của Đạo Phật, để mình tạo ra một cái đặc thù hơn. Ít nhất mình phải trình bày được cái chủ trương của mình để mời gọi các cử tri bỏ phiếu để bầu chọn mình. Điều thứ ba, khi các con trúng cử làm đại biểu quốc hội hoặc là hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp quận huyện, cấp phường xã, cấp thị trấn, cấp thị xã, thì điều quan trọng nhất là mình phải trở thành một tấm gương để người khác bắt chước. Năng động, vị tha, vô ngã, hợp tác, hoan hỷ, giúp đỡ, chia sẻ, mang lại lợi ích cho cái nơi mà mình tham gia đóng góp, để người ta mới thấy rất rõ là nhờ phẩm chất làm Phật tử mà các hoạt động chính trị và xã hội của mình đó, nó có hiệu quả cao hơn, mang lại phúc lợi cho người dân là nhiều hơn, và đóng góp đó cho sự tăng trưởng phát triển cao quý hơn. Điều thứ tư, dù bận rộn với các chương trình chính trị và xã hội, các con không nên quên thực tập thiền, thực tập Phật pháp, tham dự các khóa tu, đọc sách Phật, nghe các bài giảng của các thầy các sư cô, để mở rộng sự hiểu biết và làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm, để trở thành là người là có giá trị hơn. Thì thầy tin rằng đó, bất cứ một bạn Phật tử nào hội đủ được 4 tiêu chí nêu trên, khi được bầu chọn vào các vị thế xã hội ở những quốc gia độc đảng hay là những quốc gia đa đảng á, thì cái đóng góp với tư cách là Phật tử đó rất là chói sáng. Và điều đó đó sẽ góp phần làm cho những người thần tượng và yêu quý mến các bạn trở thành Phật tử ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Rất mong nhiều bạn trẻ quan tâm đến chính trị của Việt Nam, chính trị toàn cầu, và tham gia vào lĩnh vực này một cách có hiệu quả để góp phần phát triển Phật giáo. Mời một bạn nữ khác. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn. Câu hỏi thứ nhất của bạn nữ đó là mối quan tâm làm cách nào để giúp bạn của mình hoặc là những người mình thân thương đó vượt qua những trở ngại và khó khăn. Về bản thân á, thì bạn ấy có khả năng giải quyết các vấn nạn của mình, nhưng trở nên bất lực khi nhìn thấy cái khó khăn mà người khác vướng phải, nỗ lực làm hoài mà không được. Thì để giải quyết vấn nạn đó các bạn suy nghĩ và nên làm theo một số điều như sau. Thứ nhất, bụt nhà không thiên. Với cái kinh nghiệm còn yếu, kiến thức còn có giới hạn, cái nhiệt huyết muốn giúp đỡ người khác chưa chắc đã được người ta đón nhận. Thì trong tình huống đó lời nói của bạn mà không có trọng lượng đó, thì các bạn nên tạo điều kiện cho người bạn được mình quan tâm đó đến gặp các thầy, các sư cô hoặc là các Phật tử có tu học, có kinh nghiệm để tư vấn và giúp cho bạn đó vượt qua khó khăn. Thường là thầy tư vấn thì ít có tư vấn qua trung gian, thì yêu cầu đương sự phải có mặt. Người thân của đương sự phải dẫn người bị bệnh, người bị khổ, bị trầm cảm, bị tuyệt vọng đến để được tư vấn trực tiếp. Thì cái cách mình giải quyết vấn nạn của Đức Phật đó là truy tìm nguyên nhân trên nền tảng thừa nhận khổ đau là một hiện thực, rồi sau đó mới đưa ra các giải pháp thích hợp để vượt qua. Điều hai, để cho người bạn hoặc những người được chúng ta quan tâm vượt qua khổ đau đó, thì trước nhất chúng ta phải thể hiện sự cảm thông với khổ đau của họ, lắng nghe họ kể. Nhưng mà đừng để tạo cơ hội cho họ kể tràn gian, kể dài dòng, kể lê thê. Vì như thế đó, cái nỗi khổ niềm đau sẽ bị chất chồng lên lớn hơn. Chúng ta hỏi vào các mấu chốt để cho người đó nói được cái cốt lõi của khổ đau là gì. Theo đó, chúng ta định hướng nguyên nhân chính là cái gì. Chịu khó ngồi suy nghĩ và định hướng, thì chúng ta sẽ tìm ra được manh mối và khoanh vùng được nỗi khổ niềm đau. Bằng cách này đó, chúng ta mới có thể giải quyết được khổ đau thành công. Và cung cấp các dữ liệu đó cho vị thầy, vị sư cô hay là một Phật tử lớn tuổi có kinh nghiệm tư vấn trước khi dẫn người đó đến gặp. Và bằng cách này đó, những cái lời tư vấn của thầy và sư cô cũng như các Phật tử lớn tuổi đó như là đi guốc ở trong tim của đương sự. Đương sự sẽ nổi lên tâm lý là bội phục, thần tượng và dễ dàng lắng nghe những giải pháp được tư vấn sau đó. Điều ba, trong mọi tình huống, người hỗ trợ không nên liên lụy khổ đau, không nên liên minh khổ đau với người được mình quan tâm. Các bạn sẽ có thể ngộ nhận rằng là lời nói của thầy có mâu thuẫn không? Hồi nãy thầy kêu gọi là mở lòng từ bi, mở sự quan tâm, mà tại sao không được liên lụy khổ đau? Vì khi các bạn liên lụy khổ đau, các bạn đang là đương sự khổ đau. Các bạn không thể vượt qua được khổ đau thì các bạn không thể giúp người khác thoát ra khỏi khổ đau mà người đó đang gặp phải. Cho nên các bạn phải độc lập khỏi nỗi khổ niềm đau của người được chúng ta quan tâm. Thì lúc đó các bạn mới đủ điềm tĩnh để giúp đỡ, tháo mở các bế tắc. Thầy nêu một ví dụ như thấy một người bạn cùng học với mình bị thất tình do thương phải một gã sở khanh. Nếu đồng cảm với cái sự thất tình đó đó, bạn có thể nói: nếu là tao nha, tao tạc xích cho nó tàn đời con trai để mốt nó không có đi dụ dỗ đứa con gái khác nữa. Hành động đó đó là đang liên lụy khổ đau và liên minh với khổ đau, đổ dầu vào lửa khổ đau, đổ lửa vào dầu khổ đau, làm cho khổ đau ta gia tăng gấp bội. Thì trong tình huống này các bạn chỉ cần khuyên thôi: khép lại một cánh cửa này, biết đâu mở ra một cánh cửa khác tốt đẹp hơn. Bỏ một cái chàng sở khanh là đang đặt cái gánh khổ đau xuống, tại sao không mừng vui mà khổ? Cái người sở khanh đó không xứng đáng để chúng ta nhớ đến, không xứng đáng để chúng ta quan hoài hơi đến, không xứng đáng để chúng ta gọi là bi lụy đến. Hãy nở được cười tươi vì mình may mắn thoát ra khỏi gánh khổ đau của gã sở khanh này. Tương tự, nếu là một cô gái gọi là qua bước, quen hết chàng trai này đến cô chàng trai nọ, thì việc chàng trai nào bị đá đó, phải nghĩ rằng mình có phước, cho nên mình không khổ trọn đời vì cái cô gái đó. Khích lệ tích cực để cho người đó khép lại khổ đau, rồi dẫn bạn mình đi du lịch, đi chơi, đi xem phim, chơi thể thao, xem phim hài, xem kịch hài, cười thoải mái, rồi lao động tay chân, bận rộn vào những cái công việc đó, thì cái người bạn thất tình này không chìm sâu vào trong khổ đau, tâm người đó được chuyển sang một nội dung mới, một cái khuynh hướng mới. Cái đó thầy tạm gọi là thay đổi kênh tâm, gọi là chuyển đổi đài tâm. Và nhắc người bạn đó đó, đừng nghe nhạc thất tình, đừng nghe nhạc sến, nhạc bolero, nhạc khóc lóc, nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, nhạc của Phương Thanh, nhạc của Duy Mạnh, nhạc của Chế Linh, thì nghe những cái loại nhạc này là muốn tự tử luôn. Và đồng thời cũng không nghe cải lương, thì cải lương toàn là những cái giai điệu khổ, bi lụy, buồn chán, cô đơn. Nó phát xuất từ cái bối cảnh khổ đau của người dân Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam. Chúng ta phải nghe nhạc thiền, nhạc hớn hở, nhạc thoải mái, nhạc sảng khoái, nhạc lạc quan, nhạc yêu đời, để thay đổi nhận thức. Đó là thầy gợi một cái vẫy nhỏ, tức là muốn giúp được cái người bạn mình đang bị khổ đau thì mình phải hiểu họ khổ vì cái gì, nguyên nhân là đâu. Và nếu mình không đủ sức tìm giải pháp thì nhờ những người cao quý hơn, có kinh nghiệm hơn, có kiến thức hơn để giải quyết giúp giật. Còn cả hai đó là ôm mà cái khổ đau cùng chết một chỗ, không phải là thông minh. Đã hết giờ rồi, nhưng mà vì lời hứa thì thầy dành cho câu hỏi cuối cùng. Thầy muốn một bạn nam nào đó phát biểu, nãy giờ là hai bạn nữ rồi. Quý thầy MC trao cơ hội cho bất kỳ một bạn nam nào.
Câu hỏi thứ hai là em nghe sách nói là khi mà chúng ta tâm hơn với cái lực lượng cuộc sống thì cuộc sống
Câu hỏi một á, liên hệ đến hiến pháp và luật hình sự của Việt Nam và toàn cầu. Thấy kẻ xấu phạm pháp, không tố giác á, là phạm tội hình sự, hoặc là phạm tội đồng lõa, phạm tội bao che. Chẳng hạn như gia đình người đã chấp chứa tên tướng cướp giết mấy hiệp sĩ đường phố cách đây vài tháng đó, đã bị luật pháp Việt Nam bắt tội và cầm tù. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ luật, khích lệ chúng ta phải tố giác tội phạm và chúng ta phải làm theo. Luật của Đạo Phật đó cũng yêu cầu chúng ta tố giác tội phạm. Trong luật của người xuất gia, được Đức Phật quy định ai biết vị tỳ khưu kia vi phạm giới luật Phật mà không tố giác là phạm tội độc lõa. Như vậy là cả luật pháp đời và luật đạo đều kêu gọi chúng ta đề cao là đạo đức trong việc giữ gìn luật pháp. Cho nên thấy kẻ phạm tội đó thì chúng ta phải tố giác. Điều hai, tố giác thế nào để chúng ta được an toàn, đó là nghệ thuật. Luật pháp đó có những cái khoản quy định là bảo mật thông tin người đã tố giác. Dĩ nhiên là luật ở các quốc gia tiên tiến đó, thì cái quy định đó được thực thi cao hơn. Còn ở tại Việt Nam đó, thì nó không được bằng. Mà bây giờ thì chúng ta được quyền là lấy bút hiệu nè, rồi lấy cái tên mà mình tự đặt ra nè, rồi miễn là các cái việc tố giác chúng ta có bằng chứng. Chúng ta có thể dùng một cái tài khoản ảo, email ảo, hay là một trang mạng xã hội ảo, cung cấp những cái thông tin thật cho các tổ chức gọi là tư pháp, hành pháp, lập pháp của Việt Nam để biết mà ngăn chặn các hoạt động này, để bảo vệ được cái bình đẳng xã hội và cái công bằng xã hội. Làm như thế là chúng ta có phước, thì góp phần á mang lại sự hạnh phúc và bình an cho nhiều người. Thứ ba, về phương diện nhân quả, chúng ta đừng để cho nỗi sợ hãi để dẫn dắt. Mọi thứ có luật pháp và luật nhân quả, ít nhất là chúng ta được bảo hộ bởi hai luật, bởi hai luật. Cho nên á, giá trị lợi ích khi chúng ta tố giác những kẻ chẳng hạn như là trồng cần sa, buôn bán cần sa, dẫn đến cái chết trắng của rất nhiều người, đánh mất tương lai của nhiều gia đình, xóa bỏ hạnh phúc của nhiều tuổi trẻ, thì phước báo của việc tố giác này là rất lớn. Còn kẻ tội phạm đó là không có cơ hội tạo ra tội lỗi đối với những người dễ dàng bị vướng vào và vào cái cạm bẫy của mạng lưới này. Thì về nhân quả, về luật pháp đó, là chúng ta đều có lệ, cho nên chúng ta không có sợ. Do đó phải khéo léo làm đúng cách để chúng ta không bị liên lụy. Điều thứ tư á, nhân cái việc nói về tác hại bị trả thù trả đũa đó, thì thầy cũng khuyên các bạn trẻ không nên trở thành hiệp sĩ đường phố. Mặc dù thầy có một cái bài giảng chuyên về hiệp sĩ đường phố, ngay sau khi trong cùng một ngày hiệp sĩ đường phố đó bị giết chết. Lý do rất đơn giản, các hiệp sĩ đường phố không được huấn luyện võ thuật, không được huấn luyện vũ khí, không được trang bị kiến thức an toàn, không được luật pháp bảo vệ, không được luật pháp tưởng thưởng, và họ không được hưởng lương và các quyền lợi hợp pháp từ cái nghề này. Đang khi công an được huấn luyện, được đào tạo, được trả lương, được trang bị vũ khí để bảo vệ cái sự an toàn của mình khi làm công việc công bằng xã hội đó. Dạy gì mà chúng ta đi làm hiệp sĩ đường phố làm gì? Như hiệp sĩ Quỷ Văn Hoàng bị giết chết á, suốt 2 thập niên rưỡi đã bắt được khoảng là mấy trăm tên cướp, phá được là mấy trăm vụ án. Mà sở công an thành phố Hồ Chí Minh á, chỉ tưởng thưởng cho mấy có mấy cái bằng khen thôi. Đang khi các ông công an được hưởng lương, phá được một vụ án có thể lên cái cấp tá, còn những người đã làm công trạng nhiều như thế thì chẳng có cái thụ hưởng gì cho xứng đáng cái công lao. Đó là rất bất công. Nếu thầy mà làm giám đốc sở công an hay làm bộ trưởng bộ công an có cái quyền về an ninh á, thì thầy sẽ trải thảm đỏ mời các hiệp sĩ đường phố có công tích đó đó làm vào các cái vai trò xứng đáng, dù họ không có bằng cấp nhưng mà cái kinh nghiệm thật của họ, cái lăng xả của họ, cái đóng góp của họ xứng đáng hơn nhiều ông đại tá thiếu tướng làm cái công nghệ cái nghề này mà không có đóng góp gì hết. Cho nên là chúng ta không dại dột gì trở thành các hiệp sĩ đường phố không được thừa nhận, không được lương bổng, không được bảo hộ các quyền lợi. Dĩ nhiên là Phật tử kiến nghĩa bất vi phi dũng giả, thấy việc nghĩa mà không làm là hèn nhát. Chúng ta vẫn phải nỗ lực làm việc nghĩa khi chúng ta bắt gặp. Nhưng mà đối với cái cướp có trang bị vũ khí thì chúng ta không nên thí mạng cùi cho những cái việc đó. Chúng ta làm những việc nghĩa ở một cái phạm vi nhất định để góp phần làm bình ổn xã hội. Bởi vì là Phật tử chúng ta có ba phẩm chất: bi tức là tình thương, trí là sáng suốt, dũng là anh hùng. Đủ được ba phẩm chất cao quý này đó thì chúng ta góp phần mang lại những giá trị cao quý cho cuộc sống. Nhưng không nên làm việc nghĩa theo kiểu thí mạng cùi hay là anh hùng lương sơn bạc, là chết dài dài, chết lẻ tẻ, cuối cùng đó, chết sạch trơn. Nếu các bạn nào thích làm việc nghĩa theo kiểu chấn áp tội phạm thì nên đi thi vào các trường đại học công an và quân đội để phát huy sở trường về phương diện đó, mà Phật giáo gọi là thiện hộ pháp hay là thiện thần, hộ pháp lành và thiện thần lành. Chúng ta sẵn sàng làm công việc đó để trở nên chuyên môn hơn và có hiệu quả cao hơn. Thì theo Đức Phật đó có đến là 6 quy luật mà chúng ta phải tôn trọng. Thứ nhất đó là quy luật thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh, tối và sáng, đêm và ngày. Có kiến thức về quy luật này đó thì chúng ta dễ dàng thành tựu trong các sự nghiệp. Ví dụ như bạn làm cái nghề trồng trọt thì các bạn phải hiểu rõ đó, lúa là kỵ ánh sáng về đêm, đang khi thanh long là thích ánh sáng về đêm. Các bạn phải tăng cường ánh sáng cho thanh long thì thanh long sẽ trái to, màu đỏ, ngọt và trái rất là sai. Và để bóng tối dày đặc á, ở trên những cánh đồng lúa thì lúa mới sai trái, sai hạt. Còn có ánh sáng về đêm á, là lúa bị thất thu. Thì có kiến thức này là các bạn sẽ giúp cho cái ngành nông của mình á, được tăng trưởng hiệu suất. Thứ hai đó là luật hạt giống. Hạt ổi không thể tạo ra quả mít, hạt mít không thể sinh ra trái cam, hạt cam không thể tạo ra gạo, hạt lúa không thể tạo ra ngũ cốc. Hạt nào thì tạo ra thành quả của chủng loại đó. Thì hiểu được cái quy luật đó thì chúng ta sẽ đầu tư vào cái lĩnh vực ngành nghề nó rất là thích hợp. Muốn có kiến thức về lĩnh vực gì thì chúng ta học cái kiến thức đó. Không thể cầu nguyện mà có, không thể van kinh mà có, không thể mầu nhiệm mà có. Đó là cái kiến thức khoa học. Thứ ba, luật đạo đức. Thông qua tư duy, lời nói và việc làm, vô tình hay là cố ý, lỡ mà vi phạm luật pháp thì bị xử tội, lỗi mà có lỗi về dân sự thì phải xin lỗi. Chúng ta phải đề cao lương tâm và đạo đức như là một thước đo trong các quan hệ ứng xử lẫn nhau. Xin lỗi là sự tiến bộ đạo đức, sửa lỗi là một tiến bộ đạo đức, và sửa tội bằng các hành động chuộc tội đó là một sự tiến bộ về lương tâm. Chúng ta phải hiểu cái quy luật đạo đức đó để chúng ta sống tốt. Thứ tư, luật tái sinh. Sự sống được Đức Phật khai khắc họa thành một vòng tròn gồm có 12 mắt xích. Chủ nghĩa duy vật thì cho rằng là sự sống bắt đầu bằng vật chất, đất nước gió lửa. Chủ nghĩa duy tâm thì cho rằng sự sống con người đã bắt đầu bằng tâm, sau đó vạn vật có sao. Chủ nghĩa duy thần, tức là các tôn giáo dứt thần và đa thần, bao gồm Công giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Lão giáo, Bà La Môn giáo, Ấn giáo, cho rằng sự sống con người bắt đầu từ Thượng Đế. Đức Phật cho rằng á, sự sống con người diễn ra theo quy luật, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Tức là sự sống không có điểm bắt đầu, do đó sự sống không có điểm kết thúc. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thì cái kiến thức về quy luật tái sinh này nó sẽ làm cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức hơn, và tránh được cái nhìn thiển cận, hy sinh đời bố, củng cố đời con cháu. Bởi vì hy sinh đời bố, luật pháp cũng không có tha mình đâu. Luật nhân quả lại không, không có tha mình được. Luật pháp có giới hạn. Ví dụ như giết 1 tỷ người thì tội nặng nhất á, theo luật pháp cũng là tử hình thôi. Tử hình một lần chứ không có tử hình lần thứ hai. Như vậy khi bị chết thì toàn bộ cái tội đó khép lại, tội đó được xem là hết. Nhưng về phương diện nhân quả thì nó mới bù trừ được một đơn vị sự sống thôi. Còn 900.999 người bị chúng ta giết chết vẫn tiếp tục trổ quả ở nhiều kiếp khác nhau. Như vậy kiến thức về luật nhân quả sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn, sống tôn trọng sự sống hơn, tôn trọng luật pháp hơn, vì nhân quả chúng ta phải gánh chịu. Rồi, thứ năm đó là quy luật vũ trụ. Ngoài quả địa cầu có vô số địa cầu, ngoài con người trên địa cầu này có con người trên các quả địa cầu khác, và con người trên quả địa cầu khác cũng chịu cái luật nhân quả và luật pháp giống như chúng ta vậy. Chúng ta phải có kiến thức khoa học để hiểu về các cái quy luật vũ trụ đó. Thì đó là các quy luật căn bản mà theo Đức Phật đó, nếu chúng ta tin tưởng, nỗ lực làm theo thì đời sống hạnh phúc sẽ tràn đầy. Người dở thành giỏi, người giỏi thành tiên tiến, người thành xuất sắc, người xuất sắc đó, trở thành là siêu tuyệt. Cho nên chúng ta ngoài cái sự hiểu biết là luật pháp thì phải hiểu biết về luật Phật, luật nhân quả, luật đạo đức, luật chuyển nghiệp và quy luật của cuộc sống nói chung. Thì bằng cách đó đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là tươi sáng và hạnh phúc, rất là bền vững. Xin hẹn lại các bạn trẻ vào dịp khác. Chúc các bạn có một tương lai tươi sáng, học hành thành tựu, thì có được những người thân thương yêu mình, đồng hành với mình để vượt qua các nỗi khổ, niềm đau và những thử thách trong đời.